Tiếp tục vấn đề là Đức Phật chỉ rõ về cái nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh. Tiếp tục phần đoạn trước, Phật dạy này A Nan, ông nên biết rằng diệu tánh viên minh rời các danh tướng xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Nhân vọng mà thấy có sanh, nhân sanh mà thấy có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt cái vọng thì gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y thành tựu vô thượng bồ đề và niết bàn của chư Phật. Nhân sanh mà thấy có diệt, nhân diệt, sanh diệt gọi là vọng. Diệt vọng thì gọi là chân, sanh diệt thì gọi là vọng, diệt cái vọng thì gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y. Chuyển y tức là chuyển phiền não thành niết bàn, chuyển sinh tử thành bồ đề, gọi là chuyển y. Cái chỗ mà sâu sắc của đạo Phật, thường thường kinh điển gọi Đức Phật là cái người mà chứng ngộ chân lý, chứng ngộ chân lý một cách trọn vẹn hoàn toàn là cái gì. Thực sự ra cái điều đó nó không phải là cái gì xa xôi khó hiểu lắm đâu, mà Đức Phật thấy rõ là nhân sanh, nhân gì có sanh mà thấy nó có diệt. Mà chúng sanh thì thấy sanh thì sanh thật, rồi thấy diệt thì thấy có diệt thật. Chính cái chỗ đó là không chứng được chân lý, không nhận thức được chân lý. Còn Đức Phật thấy rõ rằng nhân sanh mà có diệt, sanh diệt đều gọi là vọng. Như vậy có nghĩa là Đức Phật sử dụng cái trí tuệ nhận thức được cái chân lý. Là chân lý là gì? Là cái lẽ thật của sự vật hiện tượng. Hễ có sanh thì có diệt. Mà do vậy cho nên là sanh thì không có ham hố, không có chấp mắt về sự sanh. Rồi diệt cũng đừng sợ, đừng tiếc nuối, đừng đau thương vì khổ sở vì diệt. Đó là cái chỗ mà những cái người phàm phu chúng ta đều dướng mắt hết. Còn Phật thì nhân sanh mà thấy là có diệt, sanh diệt đều gọi là vọng. Thì cái chuyện mà sanh diệt là nói vọng này là giống như là tôi đã nhiều lần ví dụ, giống như là sống ngoài con bóng bọt và nước, sống ngoài bong bóng bọt hiện nổi lên ao ác, thì gọi là lúc đó sống ngoài bong bóng bọt nó sinh ra. Và khi mà không có các cái duyên gió máy khuấy động nữa thì sống ngoài bong bóng nó diệt. Thế thì là cái diệt đó có phải là thật diệt đâu. Từ cái bản thể thẳng lặng kia nó duyên sinh ra cái hiện tượng là sống ngoài bong bóng bọt. Thì khi mà nhân duyên hết rồi thì sống ngoài bong bóng bọt nó trở về cái bản thể bình lặng của nó. Cho nên nhìn bằng con mắt của người lớn tuổi, của người có trí, thì sống ngoài bong bóng bọt lô nhô. Không vì vậy mà ta cho rằng cái nước đó nó đầy thêm. Và lúc mà sống ngoài bong bóng bọt lặng chút, không vì vậy mà người chúng ta còn như những đứa nít ra khi mà thấy sóng ào ạt mà tràn lên bờ nó, lúc đó nước biển đầy lại ra. Lúc mà sóng ngoài bong bóng bọt không có thẳng lặng xuống thì tất nhiên là nó thấy thấp xuống nên nước biển cạn bớt, chứ không phải là vì nhô lên mà đầy thêm, mà lúc mà nó thẳng lặng rồi nó thấp xuống rồi là lúc đó là nước biển cạn bớt. Thế thì sự sinh diệt cũng vậy, nó là hiện tượng, nó trở về bản thể. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà những người phàm phu đều chấp ngã và chấp hấp, đều bị vướng hết. Cho nên thấy có thật sanh thì có thật sanh, cho nên là khi diệt cũng phải có thật diệt. Vì vậy mà đau khổ vô cùng khi nó sắp diệt. Trong khi Đức Phật gọi là nhận thức chân lý, rõ ràng là gì? Là vì biết rằng hãy con người là có sanh thì có già, có bệnh rồi thì ai cũng phải chết. Đó là cái lý đương nhiên, vận động vô thường, biến dịch của sự vật hiện tượng, không có cái gì đáng sợ. Do vậy cho nên là những người thường đó, tu hành không có biết, tưởng đâu là tu hành thành Phật, thành Bồ Tát rồi đặng mà sống mãi. Không phải, nói như vậy là cái quan niệm chấp ngã sâu dày như thế là không bao giờ đạt đạo được đâu. Không phải tu hành để sống mãi, không phải. Vẫn cứ theo cái quy luật của vũ trụ vạn hữu là sanh, trụ, dị, diệt. Sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không phải chấp nhận cái đó là chân lý, là lẽ thật của kiếp con người, của sự vật hiện tượng vạn pháp. Đừng sợ hãi trước những cái sự sanh già bệnh chết, đừng sợ hãi trước sự sanh trụ dị diệt, đừng sợ hãi trước sự thành trụ hoại không. Cho nên nó gần đây nó có một cái loại vi trùng, vi khuẩn gì đó, Bola Crit gì đó, đại để là tôi có nhớ rõ, ở Tây Phi. Nó làm chết còn mau hơn cái vi trùng sida. Sida thì ra về từ 5 năm tới 10 năm, còn cái kia trong vòng 1 ngày, 2 ngày là chết. Có người nghĩ ngợi bàn luận nói với tôi vấn đề bây giờ là cuộc giờ đáng sợ như thế, như thế, như thế, đáng sợ. Tôi nói không có gì đáng sợ hết. Từ đây tôi tới cái cuối cùng mà ta gọi là vô thủy vô chung á, không bao giờ trên thế giới này mà người ta diệt trừ hết những cái chứng bệnh trên thế giới. Cho nên nó vừa phát minh ra được cái thứ vaccine này, cái thứ là trụ sinh nọ để diệt trừ những loại vi khuẩn kia, thì nó nảy sinh ra cái thứ là virus khác, vi khuẩn khác, cũng làm chết người dính kiếp mà thôi. Cho nên đừng có sợ sệt cái vụ đó. Tôi dẫn chứng cho thấy, trước kia cái bệnh tái giống, ta cũng gọi là tái trời, nó làm chết như là nó lây chết cả hàng làng, hàng xóm. Nhưng mà trong thời gian mấy mươi năm, người ta nghiên cứu, ta tìm được một cái thích, một cái thứ vaccine để chủng ngừa. Thế thì trên thế giới dài cái loại tái giống coi như tuyệt chủng. Tuyệt chủng thì là nó sinh ra một cái thứ bệnh lao.
bệnh lao thì cũng chết sàng lọc, cũng không cấp cứu. Nhưng mà sau đó thì chế ra các cái thứ trụ sinh để ta ngăn ngừa cái lao phổi. Lao phổi rồi chứ ai là lao phổi là chết à. Thuốc bắc uống không có ăn thua gì hết, chết rồi. Sau đó các cái thứ trụ sinh streptomycin, bivinicillin, vân vân, thì là diệt từ cái bệnh lao phổi không có khó. Thế thì là lao phổi vừa rồi hết, chưa phải hết nhưng mà đều có thuốc trị dễ dàng thôi, không khó. Thế nên ra cái bệnh ung thư. Ung thư thì cũng chưa là đang nghiên cứu trên cái dòng hạn chế được phần nào, thì nó ra các cái bệnh khác nữa, ung bướu khác nữa, rồi nó đi tới cái sida. Sida là nghe kinh khiếp gần đây. Thì bây giờ nghiên cứu cái vaccine mà sida thì là gần hé lấy ánh sáng ra, thì là bây giờ có cái loại virus này là nó làm chết rất là nhanh. Do cái chỗ đó cho nên biết rằng trên cõi đời này không bao giờ có một cái sự an ổn vĩnh viễn được. Vì vậy cho nên là phải cái người tu hành tập tư duy quán chiếu mỗi ngày mình làm cái gì. Đừng có đau khổ lương tâm, đừng có đau khổ cho người khác. Sống cuộc sống có ý nghĩa, sống một cuộc sống thánh thiện, tâm hồn ngày nào sống là an lành, thảnh thơi, giải thoát trong cuộc sống của mình là quý rồi. Chính cái giải thoát của Đạo Phật là muốn đào tạo con người là hưởng cái an lạc đó, cái kinh an đó, cái giải thoát đó ngay trong cuộc sống. Còn cái chuyện mà nó dài bao giai, chuyện nó không quan trọng. Còn cái chuyện mà sợ mà để giữ gìn cái thân này mà cho nó cái tuổi thọ nó cao, nó dài, nó lâu, hoặc là còn tưởng tượng rằng tu thành Bồ Tát thành Phật là không chết ra, cái đó là hoàn toàn là ngoại đạo thôi. Chư Phật trong mười phương các vị thấy đó, Đức Phật Thích Ca đã từng hiện hào quang thấy cõi Phật của mười phương đó mà. Có Đức Phật thì đang ngồi thiền định, có Đức Phật thì đang thuyết pháp chuyển pháp luân, có Đức Phật thì nhập niết bàn, có Đức Phật thì đang xà tỳ xá lợi. Trong mười phương chuyện đó là chuyện của kinh Pháp Hoa, mà cái bẩm thứ nhất mà Phật phóng hào quang. Câu chuyện của cái vũ trụ này, của cái hằng hà sa số bất khả thiết thế giới, trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng này đều là vậy hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca của chúng ta là cũng 80 tuổi là cũng là gọi là nhập niết bàn, chứ kỳ thật đâu phải 80 tuổi mới nhập niết bàn, mà ngài có niết bàn ngay cái lúc mà ngài đã được cái đạo Bồ Đề. Thì 80 tuổi chẳng qua là chết thôi. Nhưng mà tại vì cái chết nó không có đau khổ, cho nên là cái chết của Phật được gọi là nhập niết bàn, chứ kỳ thật là ngài vẫn chết với cái gì. Chứ không phải là Phật không chết, chẳng qua là cái lời kính trọng của thiên tử, liền thiên tử mà chết, nhà vua chết tức là băng băng hà, thiên tử tử nhất băng, mà chư hầu tử nhất quan, mà đồng tử tử nhất tử, mà sĩ tử nhất thất lộc. Đó là cái tiếng tôn trọng của từng giới mà do người ta quy định. Người ca sĩ mà đang trên đà công danh mà nửa chừng người chết đi thì gọi là thất lộc, còn vua chết thì gọi là băng. Còn như Đức Phật chết mà chết trong tự tại an nhiên, không có phiền não, không có ưu tư gì, gọi là niết bàn, gọi là Phật nhập niết bàn. Chứ thì thật Đức Phật nhập có niết bàn, ngài ở trong niết bàn, ngài trụ trong niết bàn kể từ lúc ngài có được vô thượng bồ đề hồi 30 tuổi cơ. Còn cái ngày mà 80 đó là gọi là ngày chết cho nè, tại vì cái là kính trọng của một cái đấng chí tôn thì nói rằng là ngày nhóm niết bàn vậy thôi. Nhưng mà từ xưa nay chưa ai dám nói rằng là Phật có luân hồi sanh tử. Nhưng mà tôi chịu trách nhiệm với Phật hoàn toàn, tôi nói Phật có luân hồi sanh tử. Chỉ có cái điều là cái sinh tử đó là cái luân hồi sinh tử để mà giáo hóa chúng sinh, mà phục vụ chúng sinh làm việc ở một thế giới nào khác, không còn làm việc ở thế giới ta bà nữa. Còn cái mà gọi là Phật mà không chết á, là cái đó là chẳng qua là người ta dùng cái lối nói để mà chỉ cho cái pháp thân Phật, là chỉ cho cái chân lý bất bất di bất dịch, bất sanh bất diệt, là cái chân lý đó trong đạo Phật gọi là pháp thân Phật. Còn như Đức Phật Thích Ca của chúng ta thuộc về ứng thân Phật, pháp thân Phật thì cũng như bản thể, mà ứng thật Phật thì cũng như là hiện tượng. Pháp thân Phật cũng như là cái mặt nước phẳng lặng không sanh diệt nhấp nhô của mặt nước phẳng lặng, mà ứng thân Phật cũng như là cái sanh diệt lôi nhô của sống về. Thành ra những cái sống ngoài bóng bóng bọt lôi nhô mà không rời cái thể nước phẳng lặng kia, thể nước phẳng lặng kia nó phẳng lặng vậy nhưng mà nó có thể duyên sanh ra cái sống ngoài bóng bóng bọt. Vậy thì cái pháp thân Phật bất sanh bất diệt vô thủy vô chung tồn tại vĩnh viễn, đó là chỉ cho cái bản thể thanh tịnh, gọi đó là pháp thân Phật. Mà từ pháp thân Phật là phải duyên khởi qua thành ra cái gọi là ứng thân, hay gọi là quá thân Phật, để mà tùy cái dụng mà độ sanh. Chứ nếu ông Phật mà thành Phật rồi không còn gì nữa, chết rồi vĩnh viễn không còn gì nữa, thì ông Phật đã hết tác dụng rồi, trở thành ra tu rồi để thành ra là gọi là đoạn kiến ngoại đạo rồi còn gì. Tu hành rồi tới ngày chết gọi là nhập niết bàn rồi không còn gì nữa, thành ra đoạn kiến ngoại đạo rồi. Vì vậy cho nên cái chuyện sanh diệt, diệt sanh của Phật vẫn cứ như bình thường. Chỉ có cái điều mà nói một cách khác là sanh mà tùy nguyện, diệt được tự tại. Còn chúng sanh thì là khi sanh là do cái nghiệp lực nó thúc đẩy, khi chết thì cũng do nghiệp lực nó hành hà, cho nên là không có được gọi là niết bàn như Phật. Còn Phật thì tự trong cái sự tự tại an nhiên. Cho nên là cái đoạn này nó hay lắm. Nhân vọng mà thấy có sanh, do vọng mà thấy có sanh. Chứ nếu mà nhìn bằng cái mắt mà của tuệ nhãn thì cái sanh không thật sanh. Nhân vọng mà thấy có sanh cũng giống như là nhân con mắt bị bệnh mà nhìn thấy cái đèn có cái quần tròn màu tím, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, năm bảy màu, nó bao phủ cái đèn. Thì thật ra nếu con mắt không bệnh là không thấy có màu như vậy. Nếu mà dùng bằng trí tuệ thì sự sanh diệt, diệt sanh của cái vũ trụ vạn hữu này sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên diệt cũng không thật diệt. Thế thì là sanh sanh diệt, diệt sanh để thì diệt, diệt để lại sanh, thì nó duyên khởi như vậy, là cứ như vậy mà sống. Phàm phu mình đó thì là khi mà nó vọng sanh rồi nó vọng diệt mình sợ. Còn nhìn bằng cái tuệ nhãn của Phật thì sanh thì gọi là vọng sanh, mà diệt là vọng diệt, cho nên không có sợ, an nhiên tự tại thoải mái trong cuộc sống. Phải tập như vậy thôi. Gọi là tu hành muốn có được gọi là an lạc giải thoát là phải tập như vậy thôi. Tôi thấy cái này có một Phật tử mới gửi cho tôi mấy chữ này đây nè. Các vị thấy rằng là học kinh là nói như thế này đi, chứ nó nhiều mới gọi là lễ đây nè. Mới gửi hồi nãy ở ngoài kia, ở bên Mỹ Quốc, bạch thầy, băng giảng của thầy như một liều thuốc mạnh, uống vào con cảm thấy tỉnh táo mạnh khỏe hẳn lên. Từ đó nghe băng nào khác con cũng cảm thấy
nhẹ hèo, nghĩa là thuốc đó nhẹ hèo uống không có ép mê. Còn ban này là thuốc mạnh uống tính cao hẳn lên, tăng cường sức mạnh liền. Con hầu như là phục lòng các cái băng vi ma tật từ cái 42, 40, 16, 19, 24, 31, 42, 47. Thưa ông á, gần như thưa ông á, cầu mong thầy trường thọ để dẫn dắt cho chúng con lội trong biển niết bàn, uống nước mát đại thừa. Lời này giảng lúc nào cũng văng vẳng bên tai con, con và hai cháu hiệp quyền đồng kính lại thầy. À, là nghe kinh là nó thành ra là cái chất bổ như vậy đó. Thành ra cái bổ của cái thức ăn là nó bổ cho thân thể, còn cái bổ của kinh điển á là nó bổ về cái tinh thần, nó mạnh lắm chứ không phải là không có. Rồi còn cái câu này là của bài vợ nè: kính lễ thầy, kính bạch thầy, chúng con đang ở cách xa thầy nửa vòng địa cầu, có lẽ vì có nhân duyên với thầy nên mới đây chúng con đã nghe trọn vẹn 50 cuốn băng cách thức kinh Di Ma Cật mà thầy đã giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, do một bạn đạo đã cho chúng con mượn. Vào lúc chuẩn bị mở máy nghe cuốn băng cách thức số 1 đầu tiên, mặc dù chưa bao giờ được gặp mặt thầy tại Việt Nam và cũng chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh thầy trên bìa sách báo nào cả, nhưng chúng con cảm thấy thầy đứng trước là một dáng người xương xương, mặc áo nâu và đây áo vàng. À mà có lẽ là những năm trước tôi mặc áo nâu đó mà. Mặc áo nâu, con mắt sớm, dò mờ rồi. Mắt sớm, miệng cười, nhìn chúng con. Đây là thấy bằng mắt thịt chứ không thể là mộng. Thấy bằng mắt thịt, chứ không phải mộng. Nội dung là giảng của thầy trong Kinh Di Ma Cật có đầy đủ tất cả những gì chúng con mong muốn biết và là tột cùng sắc ý đến đó, không còn chỗ để tựa mà sinh khởi, nghĩa là coi như không có, nó đáp ứng trọn yêu cầu, không còn cái nghi ngờ, cái mong mỏi thắc mắc nào. Để tỏ lòng biết ơn và tôn kính thầy, con kính gửi cúng dường thầy 500.000 đồng tiền Việt Nam do một người em ở Sài Gòn mang đến dân thầy. Trân trọng kính mong thầy trường thọ để tiếp tục hạnh Bồ Tát, hạnh Bồ Tát đạo. Kính thư gia đình ký tên. Ngày mới gửi có người em mới đem lại gửi. Thành ra là xin thưa với đại chúng là 500.000 đồng ở Việt Nam thì kể ra cũng có giá lắm, nhưng mà cái lời nói lên sự tiếp thâu mà nó đem lại cái sự an lạc cho người ta đó, là nó gấp 1 triệu lần cái số tiền này. Vì do đó mà tôi làm việc không biết mỏi, là không kể mệt nhọc và yếu đuối gì cả. Cái pháp diệu cái nó riêng có khả năng mà nó có cái chủng tử đại thừa mà tiếp thu được, là nó có sức mạnh tự tại kỳ lạ, nó làm cho người ta vững tin trong cuộc sống và sống một cách sung sướng.
Rồi bây giờ đây là cái đoạn này mà nếu mà các Phật tử mà để ý cái chỗ đó rồi, phải là các vị ai làm gì các vị sợ nữa chứ. Không có sợ bất cứ một biến cố nào, đều không sợ. Nhưng giọng mà thấy có sanh nhân, sanh mà thấy có diệt, sanh diệt gọi là giọng, mà diệt giọng thì gọi là chân. Chứ còn cái chân cũng có ai cho, ai mang, ai tặng gì hết, rồi mình diệt giọng thì gọi là chân. Đó là cái cách chuyển ly, chuyển phiền não nó thành ra niết bàn. Hãy không phiền não là có niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là có niết bàn. Niết là không, bàn là si, không si là có niết bàn. Niết là không, bàn là sân, không sân là có niết bàn. Mắt mắt. Cho nên chuyển phiền não nó thành niết bàn. Chuyển sự sinh tử này mà người ta cho là khổ đau này, tiếng nói là đau thương này, trở thành tự tại như như thì không phải là bồ đề là gì. Nắm được cái nguyên lý đó rồi, cuộc sống rất là thoải mái. Nhất bàn là do mình chuyển thôi. Về những thức học, các vị nào mà học như thức đó, nó cũng vậy đó. Những thức học thì học cũng là vô đất bất tư nghì thị tức, vô đất bất tư nghì thị xuất thế gian trí, xã nhị thô trọng cố tiện chính đắc chuyển y. Các vị nào mà ham như thích ấy, ham như thích học như vậy, cái người mà muốn đạt đến cái trình độ mà là nhờ cậy được như thích học là phải tu hành đến cái chỗ cái bằng vô đắc bất tư nghị. Chừng nào các vị làm tất cả những cái việc lại mình lại người lại tất cả, tức là việc thiện ấy, mà không bao giờ thấy mình làm thiện nữa, hay là nói một cách khác là mình tu rất là kỹ trong cái việc mà sửa đổi trao dồi thân khẩu ý, cho tới cái lúc mà không còn thấy có sửa nữa, hay nói cách khác là mình tu rất kỹ mà nó đạt tới cái chỗ không còn thấy tu, mà lúc nào cũng không rời tu được, cái đó gọi là vô đắc bất tư nghị. Tôi thì tôi cũng chưa dám nói với đại chúng tôi là cái gì, nhưng mà bây giờ hình như là tôi khỏi cần nói tu. Ai nói tôi tu là tôi xem thường, nghĩa là các vị chưa biết gì tôi hết. Tôi không có tu gì hết, có gì đâu tu. Không tham lam là tu ư? Ai mà nói không lo tham lam là tu là hiểu tâm thương quá. Bởi vì cái tự tánh thanh tịnh của các vị không phải là tham. Thế thì các vị mà hoàn toàn không tham từ vật lớn cái làm nhỏ nào của ai, thì chẳng qua là các vị tốt trở về với cái tự tánh muốn có của các vị. Với các vị gọi là tu là tu cái gì? Khoe khoang với ai? Báo công với ai bây giờ? Không sanh là tu cũng không phải. Tự tánh các vị nó thanh tịnh bản nhiên, nó đâu phải là sân. Sân thì chẳng qua là gì? Chấp ngã thì ngã sở hữu, nó không tỏ ý mà nên nó sân. Bây giờ mà các vị biết được cái ngã là quyển, ngã sở hữu là quyển, các vị không chấp ngã, không chấp ngã sở hữu nữa, thế thì là các vị có được một sự an lành thanh tịnh. Vậy các vị gọi là tu ư? Đạo lý là nói tới cái chỗ đó, nó nên như vậy đó. Thành ra là nói tu không có tu gì hết. Được tới cái chỗ đó gọi là vô đất bất tư nghị thị xuất thế gian trí, đó là đạt tới cái chỗ cái trí xuất thế gian rồi đó, nghĩa là sống với tự tánh. Người ta gọi là kiến tánh thành thật là cái chỗ đó, kiến tánh là vậy đó. Tự tánh thanh tịnh bản nhân của mình mà, không tham, không sân, không si, không sắc, không đạo, không dâm, vọng, không nghĩ, như lương thiện ác khẩu, đều không có gì tôi cả. Mà đó là tự tánh thanh tịnh bản nhân của mình như vậy. Cho nên là cái bài kinh pháp bảo đàn, cái bộ kinh pháp bảo đàn của lục tổ Quy Năng mà cái bài chót này nói bài kệ là khỏe ra không có tu vậy đó. Ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tả, đằng đằng bất tịnh bất kiến văn, đằng đằng tâm vô trước. Tạm dịch là chơ chơ không làm lành, bần bần không làm dữ, lầm lặng không thấy nghe, thanh thanh lòng không chấp mắt, vậy thôi, không có tôi gì hết. Nói là làm lành cũng không có làm lành nữa. Các vị không làm ác thì gọi là làm lành, chứ kỳ thật ra là có lành cái gì? Cái ác không phải là cái vốn có của mình, mà bây giờ các vị không làm ác thì gọi là các vị là làm lành. Mà cái lành đó thật sự là nó đúng với cái tự tánh thanh tịnh vốn có Phật tánh của các vị thôi, chứ các vị làm cái gì? Làm cái gì? Cho nên gọi là ngột ngột bất tu thiện, cơ cơ. Không có nói đặt vấn đề mình làm lành, làm không lành gì cả. Bừng bừng mà không có làm dữ, không có làm dữ, lặng lặng, không nghe tất cả mà như không nghe gì hết, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, cho bằng lặng lặng không thấy nghe, thanh thanh, tâm không có nhiễm gương, không dính mắt cái đầu hết, chừng ấy thôi công chuyện cho khỏi cái tu gì hết. Đó là trở về cái tự tánh rồi đó, tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, ta gọi là kiến tánh. Trực chỉ nhân tâm, cái tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người là tâm. Tâm người là thường trú chân, chân tâm, trong đó không có khách và trần. Còn kiến tánh, tánh của con người là gì? Tánh của người là thể tánh tịnh, tịnh minh, nó vốn tịnh và nó vốn, vốn minh mà các vị biết. Cái thể tánh của mình như vậy thì khi mà mình trơ trơ không làm lành là cũng là mình sống bằng cái thể tánh tịnh minh cũng có thôi. Bần bần chẳng làm dữ, không làm dữ cũng là sống với cái tự tánh, cái thể tánh tịnh mình cũng có thôi. Lặng lặng không thấy không nghe, không thấy nghe gì hết mà phải nghe tất cả, cũng là trở về sống với cái tánh thanh tịnh cũng có. Thanh thanh tâm không có nhiễm nước, không dính mắc bất cứ một mặt gì, thì cũng là trở về với cái tự tánh thanh tịnh, như là thể tánh tịnh mình của các vị thôi. Gọi là kiến tánh thành Phật. Thành ra khỏi cái tu. Do vậy cho nên là chúng ta nếu mà muốn có cái sự an lạc thanh tịnh thật sự chứng đạo thì lý thì nó như vậy, mà về mặt sự tướng là chúng ta phải tìm cách để mình tránh cái duyên, tránh bớt tất cả những cái duyên xấu thì mình mới dễ uốn nắn, mới dễ tôi luyện ý chí của mình. Cho tới chừng nào mà thành thục rồi đó, nó thuần thục rồi đó, nó đạt tới cái chỗ kêu bằng vô đắc mà bất tư nghì á, nghĩa là nó sâu sắc lắm, không có cái gì mà lay động nổi nữa đó, thì nó đạt tới cái bằng thị xuất thế gian trí, đến cái chỗ bất động như như là đó là cái trí xuất thế gian, xả nhị thô trọng cố, xả hai cái món thô trọng tức là phiền não trước và sở tri trước, tiện chính đắc chuyển y, thì lúc bây giờ chuyển sinh tử nó thành ra niết bàn, chuyển phiền não nó thành ra niết bàn, chuyển sinh tử nó thành ra bồ đề. Hãy nói một cách khác là ngay ở trong phiền não, trong sinh tử mà có bồ đề và có niết bàn thôi. Anh em nay ông muốn tu tâm ma đề để thẳng đến niết bàn Phật. Tu tâm ma đề tức là tu quán, phải thường quán. Cái người mà biết thường quán thì thấy cái gì cũng quán được, mà nghe cái gì cũng quán được, nó cũng thành Phật pháp hết. Đây là một sự thật, nhưng mà không phải là sự thật với tất cả mọi người. Mà tôi nói rồi, đại chúng tự kiểm tra lại cái ý, tâm ý của mình. Chừng nào các vị học Phật rồi mà khi mà đụng chạm trong hàng ngày, các vị đụng tới cái gì cũng đều là các vị có quán trong đó hết, thì đó là các vị trụ trong tam ma đề rồi. Tam ma tha là chỉ, tam ma bát đề là quán đó mà. Cho nên là mình ở trong cái gia cảnh ha, mà khi mà cái việc vui nó đến mình cũng vẫn quán, quán phải cho vui, có vui chứ đâu phải là không có vui. Hạnh phúc gia đình có chứ đâu phải là không có. Nhưng mà trong cái giờ phút mà hưởng cái an vui, cái hạnh phúc gia đình đó, mà cái người mà có tu á là chưa bao giờ tin tưởng cái này là lâu dài, là bền vững đâu nha. Có người mà tu là tự quán tới như thế, không bao giờ tin lâu dài và bền vững, mà luôn luôn đề cao cảnh giác, tai biến, hoạn họa, đau khổ sẽ xảy ra. Ngược lại trong lúc đau khổ không, thấy ra một chuyện đau khổ, thấy cho gia đình không, cũng vẫn có cách quán. À, Phật nói có sai đâu, đã là một cái kiếp hữu tình thì là sanh lão bệnh tử, ê chề như vậy đó, cũng quan. Vì vậy cho nên nghĩa là sống làm sao sao có ý nghĩa, sống lại mình là người lại tất cả cho có an lạc, có thoải mái trong cuộc đời, chứ không vì cái xuất thân mấy chục cái lô này mà làm những điều tội lỗi để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở một cách vô ích, hằng ngày thường nguyên đau khổ, hằng ngày lo khuynh đảo dứt dọc, là gạt giống, là đấu tranh để được phiền phức trọn cả cuộc đời chỉ vì phục vụ ăn mặc ở ngủ thở cho mấy chục kilo thịt, cuối cùng sống không ra gì, chết trong đau khổ. Thành ra là gặp cái chuyện khổ cũng có cách để quan, ngay trong lúc đồng hạnh phúc cũng có cách quan. Rồi cái lúc mà thân tâm thoải mái, nhìn trời xanh mây nước an, tâm hồn an lành thoải mái, cũng có cách quán rằng là cuộc đời là vậy đó. Nhìn giả pháp mình nói cái tánh nó như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, pháp như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nhân sự nhân bằng cái tâm rỗng, giờ rỗng không, tự tánh nó như thế nào thì nhìn như thế ấy, thì sự vật hiện tượng này nó đẹp vô cùng vô tận, nó an lành vô tận, nó thoải mái vô tận. Thế thì lúc đó cũng có cái cách quán rằng là nhìn sự vật bằng thấp như vậy thì vô cùng đẹp đẽ và thoải mái. Nhưng mà tình cờ cái là không, nó quẩn lên, nó đau ngang chỗ lối chỗ cái ngực. À, thế thì là cũng có cách quán nữa. Mày ha, mày, lão tử nói ngô hữu đại quạng vì ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hào quạng chi hữu, ta có khổ lớn là vì ta có cái thân, nếu không có thân là không có khổ. Vậy là mày bây giờ là mày hiện tượng đang đau phải không, biết mày rồi, đừng lo, cứ chấp nhận thì coi, thì có tiền thì đói thì ăn rau đau thì uống thuốc, mà vẫn khinh bỉ chứ không phải uống thuốc mà nghĩa là quan tâm tâm động nó lắm đâu. Uống là uống, bởi vì đau tao chịu không nổi tao uống chứ, nhưng mà uống là mày hết không hết nha, không cần đến đây, chỉ có cái điều đau là tao ngán mày, tao để tao uống cho nó giảm đau. Còn chuyện mày chết là chuyện bình thường, mày chết không có mất mà sợ gì, giống như là thốt ngoài bên bóng mà nên hết điều kiện khuấy động thì nó lặn xuống vậy thôi. Đại thành luôn luôn lúc nào cũng không rời tư duy và quán niệm. Tập như vậy là trên đường tu nó tinh tấn mà nó thăng tiến nhanh lắm. Cho nên Phật dạy rằng ông muốn tu tâm ma bất đề, tức là muốn tu quán nè, để mà thẳng đến niết bàn Phật, trước hết ông phải nhận biết cho rõ hai cái nguyên nhân điên đảo về thế giới và chúng sanh. Chừng nào hết điên đảo thì ngay nơi đó là tam ma bề vậy. Chừng nào hết điên đảo là coi như lúc nào mình cũng trụ ở trong chánh quán. Mà cái này không có phải nói suông, thật sự là có người trụ trong chánh quán được, nhưng mà đều cái tuổi là một, chúng tính là hai. Nếu tuổi tác còn nhỏ quá mà bảo tu Phật đó thì là đừng có ép người ta. Cho nên nghe hồi xưa mà tôi dạy cái nhóm gia đình Phật tử mà 17, 8 tuổi, 12, 15, 17, 18, 20 á, dạy là dạy chơi những cái còn trong bụng, tôi không bao giờ tin tưởng cái đám Phật tử này. Nhưng mà tôi tin rằng là bây giờ thì không tin tưởng đâu, dạy là dạy tôi vui vậy đó. Nhưng mà tin tưởng nó là từ nó 40 trở lên. chừng đó đó nó có chồng có con có vợ rồi, làm ăn rồi, nó da đầu sức tráng, nó nhiều chạm cái đau thương bên ngoài ha. Lúc bây giờ nó quay trở về thì nó đi nghe pháp học đạo, chừng đó mới tin đó là hồi đầu thị ngã á, nó trở về đạo Phật, chừng đó mới được. Chứ còn cái đám nhỏ nhỏ dạ chơi lớn lên mà cái lúc mà nó gặp bạn trai bạn gái nó sắp đi lập gia đình đó là nó thấy trời đất chỉ có một màu hồng thôi, không bao giờ có cái màu đen mà sáng nào khác. Cho nên nói tới cái chuyện mà tội rất là đau khổ thì kia là nó không có nghe đâu, không có nghe. Tuổi nó còn trẻ, ăn còn ngon, chơi còn thích thú, nó không có sợ. Cho nên thế giới là chừng nào mà hết viên đảo thì ngay thế đó là tâm ma đệ, là lúc nào cũng trụ trong chánh quán. Tôi nói là cái đại chúng cho tỏi như tôi giờ là không có cái gì mà tôi cũng có quán nha, hay hết vui. Tôi cứ nghĩ cái nghĩ đó là cái nghĩ cho bằng luôn luôn đề cao cảnh giác trong mọi vấn đề, trong cái vui cũng cảnh giác cũng có chánh quán, trong cái khổ cũng cảnh giác cũng chánh quán, trong cái lúc bình thường không vui không khổ cũng có chánh quán. Đó là sự thật đó. Còn nói gì tính cái gì đắt cái gì là chuyện đó tôi không có nói, nhưng mà cỡ tôi bây giờ thì nó có được cái đó, gần như là nó mà khi mà đạt tới cái chỗ đó đó thì như trong kinh A Di Đà mà nói đó, thì cái lúc đó bây giờ là nghe tiếng gió thoảng, tiếng chim kêu, là tiếng nước chảy, là tiếng ve ngâm, tiếng dế gái, tiếng gà, tiếng chó, đều là những âm thanh vi diệu màu nhiệm đẹp đẽ lắm. Nó ngộ là ngộ chỗ đó rồi. Nhưng mà bây giờ là tôi còn có một cái dở. Một cái dở là tôi chỉ nghe những cái tiếng của thiên nhiên là tôi thấy nó màu nhiệm vô cùng. Mà còn những cái ca nhạc cổ nhạc cũng như chuyên nhạc ngày nay á thì tôi nghe nó chói tai. Mà cái mà tôi nghe tôi chói tai là tôi chê, tôi chịu không được á, cũng là một cái khuyết điểm đó. Cổ nhạc bây giờ, ca giọng cổ bây giờ kỳ quá, nó uống giọng kỳ cục, không nghe được, nghe bực bội, khó chịu. Mà vọng cổ trước đây thì tôi cũng là một người ái mộ, đam mê đó chứ, nhưng mà bây giờ là nghe không được nữa. Còn cái tâm nhạc thì cái bản hay thì ít, mà còn cái bản gì đó thì nhiều ha. Đó là tôi nói theo cái của tôi á. Tôi còn nói là nó công cộng xã hội là tôi không chịu đâu. Tôi nói theo cái quan điểm tu sĩ của tôi á. Bây giờ là tôi còn nghe cái thứ đó nó hơi khó chịu. Mà khó còn thấy khó chịu là mình chưa đạt tới cái chỗ mà vô đắc bất tư nghị rồi. Bây giờ thì tất cả những âm thanh của thiên nhiên, không có một âm thanh nhỏ nào mà lọt qua lỗ tai tôi mà tôi không thấy cái hay, cái màu nhiệm, cái vị diệu của nó. Một tiếng nghe bầu kêu là nó làm cho tôi nghe là những sáng khoái tâm hồn. Một tiếng chim, một tiếng dế, một tiếng ve đều là đẹp đẽ. Bây giờ có cái làm nhạc thật sự đó, của thời nay đó thì là nghe nó không chịu. Cho nên là hiện giờ đó tôi về cái tỉnh thất của tôi đó là cái nhà nó nhỏ, cái bên nó hát quá chừng quá đội, cho nên về chỗ đó là thấy hơi khó chịu. Nhưng mà nhà của anh ta thì nói cái gì được. Mà khó chịu như vậy là tôi nhắc lại là cái đó là coi chừng là lỗi mình, không phải lỗi của thiên nhiên, của ngoại cảnh. Chừng nào mình khắc phục được cái đó nữa mới thật tốt. Bây giờ là vấn đề là thế nào là điên đảo về chúng sanh.
Phật bảo A Nan, tâm chúng sinh bản tánh vốn minh. Mấy cái chữ này tôi rất đậm mà nè. Minh tức là nó sáng suốt, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Nó tức khác là tâm đó là tâm Phật đó. Cái đó ở trong kinh người ta gọi là pháp thân. Cái tính mà trong sáng thanh tịnh viên mãn khắp cùng pháp giới đó, bây giờ là mọi người ai cũng có pháp thân, là cái đó là cái tánh minh đó. Cho nên Phật thì có pháp thân đã đành, mà chúng ta ai cũng có pháp thân hết, nghĩa là cũng có cái tánh minh, cái tánh trong sáng thanh tịnh khắp cùng, lúc nào cũng có. Còn cái của chúng ta đây là thuộc về ứng thân nè, cái thân của chúng ta nè, cái tâm ở trong thân của chúng ta nè, đều là thuộc về cái diệu dụng của cái tánh minh kia, thuộc về ứng thân. Cũng như là pháp thân của Phật Thích Ca đó là tùy lô giá na, tôi dùng là biến như thế trước, là vốn là trong sáng thanh tịnh khắp cùng. Còn cái thân của Phật Thích Ca đó là ứng thân đó. Mà Đức Phật Thích Ca thì á, sử dụng cái trí tuệ mà tu hành việc từ thiền não vô minh, ta gọi là hồi đầu thị nhãn, hoài đầu đó lại, tức là trở về với cái tánh minh vốn có, thì gọi là thành Phật. Còn chúng ta thì là vẫn có cái tánh minh thanh tịnh viên mãn khắp cùng như vậy, nhưng mà chúng ta không giữ được cái tánh minh đó, chúng ta lại bỏ quên nó đi. À, cái tánh minh ấy nó viên mãn khắp cùng, nhân tánh minh ấy mà vẫn nhận cho là có tánh. Do đó mà vọng kiến sanh ra, đã có cái vọng kiến thì những cái pháp vốn không trở thành cái pháp có. Vọng kiến tức là cái hiểu biết của mình sai lầm, gọi là vọng kiến. Cái tánh minh của mình vốn có, nhưng mà tại vì vọng kiến cho nên các pháp vốn không mà mình thấy nó trở thành là có. Chứ không của đạo Phật này cũng nên nhớ nha. Tôi nói ví dụ như giờ Đức Phật Thích Ca, ngài nhìn thấy núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, cũng y như là chúng ta thấy vậy. Chúng ta cũng thấy núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá vậy, chúng ta thấy cũng thấy thượng cầm hạ thú vậy, Đức Phật Thích Ca cũng thấy như vậy. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca đã vượt được cái vọng kiến, cho nên ngài Đức Phật thấy vạn pháp duyên sanh như vậy, tức là tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực dụng như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, đâu vào đó. Đây thì là dầu các pháp là có, nhưng mà với Đức Phật thì ngài nhìn là vạn pháp giống như là không có gì, nghĩa là nó không có tác dụng vào lục căn của ngài được, nó không có chi phối, nó không có lôi cuốn, nó không có nhận kìm gì được cả. Này chứ không phải là không có đâu nha, sự vật vẫn cứ hình thành, vẫn cứ tiếp tục duyên khởi như bình thường, nhưng mà khi mà đã dùng cái trí tuệ sáng suốt rồi thì nhìn vạn pháp trước mắt mà như không có gì, nghĩa là không chấp thì nó như không có gì. À, còn chúng sanh đó thì là do vọng kiến mà những cái pháp không nó trở thành ra pháp có.
Tôi nói ví dụ là chúng ta đây nè, nếu mà cái tâm của mình mà nó rỗng không, nó thanh tịnh thì mình ngồi đây nè cả 300-400 người mà đâu có người nào là cái đối tượng để cho mình ghét, mình muốn đánh lộn đâu. Thế thì là ngồi 400-500 mà kể như không có gì hết. Ngược lại khi mà vọng kiến mà khởi phiền não vô minh với nhau rồi, giữa người thứ một A và B là có thể là nhất trong là đánh đập nhau, nó đau khổ tràn ngập chỉ vì một người, nhìn một người mà thôi. Thế thì là một người, nhìn một người mà vẫn thấy có đàng hoàng, có trong sự đau khổ, sự bực dọc, sự đấu tranh, sự chết chóc. Còn nếu mà cái tâm mà thanh tịnh bản nhiên đó, là sẽ bảo hiện tượng nó như thế nào thì để nó như thế ấy, người đông như thế nào cứ để như thế ấy. Thế thì là 400-500 người ở đây mà không phải là một đối tượng để vui mừng buồn giận, đau khổ thương ghét gì cả. Vì vậy cho nên là nhân vọng kiến mà những pháp không trở thành thấy có. Đấy, đó là bản thân phải kinh nghiệm bằng những cái sự tâm thương này. Hai người thôi mà thù hận đấu tranh nhau là do vọng kiến, kinh định và tư tưởng và ý thức về phải tới hơn thua là nói qua lại. Còn trong khi 400-500 người mà dầm thấy coi như không có gì hết, những pháp có, đang qua có mà vẫn thấy như không. Còn ngược lại khi mà vọng kiến đã chấp mắt và thù hận rồi thì pháp không trở thành pháp có. Cho nên ngồi đây mà đang dẫn cái người nào bữa nay không đi với chứ mà đi được là bữa nay chết chứ sao rồi đó. Thế thì là pháp không trở thành pháp, pháp có. Còn tính bữa nay ta đi là ta gặp là ta xé xác rồi. À, mà bên nay sao nó khôn dòng không có đi chứ hả? Thế là pháp không mà đó là pháp có. Còn không vọng kiến, cái tâm an lành bình thản thì ở đây 400-500 người mà có mà lại trở thành pháp, pháp không. Thì là cái nhìn vũ trụ vạn hữu đối với Đức Phật Thích Ca, đối với chúng ta nó cũng giống như vậy. Chỗ này mà tôi thâm nhập được cái chỗ này, tôi mới thấy chỗ này cái đạo lý nó tuyệt vời. Cho nên mình có quyền cởi mở để mình sung sướng chứ. An lạc thật sự trên con đời này chứ đâu phải không có đâu. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là cái người đó phải có ý chí quyết định là đi con đường tu thì mới được. Cho nếu như thật sự mà gia duyên nó ràng buộc thì mình chỉ còn có cách là mình tu nhân, nhân thừa thiên thừa thôi. Còn mà nói tới cái kiểu mà nói nãy giờ đó là nói cái kiểu, cái lý tưởng tuyệt vời của đạo Phật là để đạt tới cái mục đích là thanh văn nhân giác Bồ Tát thừa, của đại thừa. Cho cái pháp đó không phải là mọi người ai cũng làm được hết. Nhưng mà ai cũng có thể làm được hết. Mấy câu này tôi đọc tôi thích vô cùng. Nhân tính bên ấy mà vọng thấy, nhận cho là có tính, do đó mà vọng kiến sanh ra. Đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có. Những pháp được cho là có, truy tìm nguyên nhân của nó vốn là phi nhân. À, những cái pháp mà mình cho là có ra mà truy tìm nguyên nhân của nó là phi nhân. Phi nhân nghĩa là không có nguyên nhân nào là nguyên nhân chấm cả. Cái này nó hay vô cùng. Có cái nào là nguyên tính như nguyên nhân tính của cái nào đâu. Cho nên cái lý nhân duyên của đạo Phật là nó hay vô cùng. Không có cái nào là nguyên nhân tính của cái nào. Mà cái lý nhân duyên của đạo Phật tôi gọi là trùng trùng duyên khởi, do cái pháp này có mà pháp kia có. Do pháp kia pháp này có mà có pháp nọ, do pháp kia pháp này pháp nọ có mà có ra một cái pháp nữa. Nó cứ tương quan, nó tác dụng như vậy trung trùng vô tận mà không có cái nào là nguyên nhân chính của cái nào. Cái chỗ này là cái nền triết lý của đạo Phật phải nói là tuyệt vời đó chứ. Nhưng cái khăn dày đây nè, mà mình nói là bằng cái gì dân ra không thể trúng, nói cho tới đời này sang đời khác cũng không bao giờ nói trúng hết được cái gì để là nguyên nhân để làm ra cái khăn này. Mà nếu mà nói là cái này là do chỉ, do bông giải làm ra gì đó thì chẳng qua là cái thứ lý lịch trích ngang, có nhầm cái gì đâu. Cũng như tôi vậy, mà các vị hỏi tôi ở đâu, ông Từ Thông ở Bình Thạnh, ở đâu đấy, 146 trên cái mình là cái sự 115 á, người đường Vũ Tồn Bình Thạnh, đó là lý lịch của tôi đó, đó là lý lịch trích ngang đấy, chứ đâu có thấm thía gì đâu, cuộc đời tôi là vậy đâu. Nhưng mà nói như vậy người ta cũng tìm được, tìm được là tìm những cái từ thông hiện tượng, còn cái thực chất của từ thông đó, cái chỗ chôn nhau các đúng của từ thông lại không phải vậy, mà còn trước cái chôn nhau các đúng nữa là ở đâu, còn biết đời nào mà nói cho hết. Tôi nghĩ được cái đó là thấy nó ngộ lắm. Cuộc đời này hoàn toàn là do vọng, vọng kiến sinh ra, đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có, rồi những pháp được cho là có. Truy tìm nguyên nhân thì vốn là phi nhân, phi nhân nghĩa là không có nguyên nhân nào. Vì thế tìm xét cái nguyên nhân thì hoàn toàn không có gốc nguồn. Tánh vọng kiến năng trụ, cái tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là cái pháp vô trụ. À, cái tánh vọng kiến là cái tánh chấp mắt của mình, còn cái đối tượng là cái tướng sở trụ đều là pháp vô trụ. Cái vọng kiến của mình cũng vậy, khi tầm ra đố ai tìm cái gì là nguyên nhân của cái thấy, của cái nghe, của cái nếm, của cái xúc, của cái biết. Thế thì năng kiến mà tìm truy nguyên nguồn gốc không có làm sao có được. Ở trong con người, bác sĩ mổ xẻ giỏi cấp nào cũng không tìm cái gì là thật sự là của cái thấy mà. Không có phân tích cái gì thật sự là của cái nghe. Bao nhiêu những cái tế bào đó, bao nhiêu những dữ kiện mà bác sĩ người ta có thể nói ra được đó mà, cũng là một cái loại lý lịch trích ngang cả. Chứ ông tôi tìm nguyên nhân được. Nếu mà tìm nguyên nhân của cái thấy được thì nghĩa là khi mà mỗi trẻ lấy cái hiển vi đó thì chiếu rọi ra và lấy cái gì là của cái thấy ở trong cái con mắt, không bao giờ tìm có. Tìm hết trong lỗ tai, tìm ra một món nào là cái gì để sinh ra cái nghe, cũng không bao giờ tìm được. Cho nên là cái năng kiến, sở kiến đều là pháp vô trụ, nghĩa là nó không có nguồn gốc. Đây này, cái micro này, này nói vậy, đây là nó sinh ra cái lớn vậy, chứ mà đố lại tìm cái gì để nó làm ra cái lớn. Nội trong cái máy này không có cái gì để làm ra lớn cả, rồi nội trong cái âm ly kia cũng có cái gì làm ra lớn. Nhưng mà nói là trùng trùng duyên khởi tương quan tác động qua lại phải làm ra có cái âm thanh lớn như vậy. Tìm các nguyên nhân thì hoàn toàn không có gốc. Tánh vọng kiến năng trụ có tính cái tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là pháp vô trụ. Dựa trên pháp vô trụ, pháp vốn vô trụ ấy mà kiến lập ra thế giới và chúng sanh. Thì dựa trên cái năng kiến của con người và cái tướng đối tượng là sở kiến vô trụ đó mà người ta thấy có thế giới và có chúng sanh. Cái mà nhận thức phân biệt thì ta gọi cái đó là chúng sanh hữu tình, còn cái mà đối tượng bị phân biệt, bị nhận thức, bị phân biệt thì gọi đó là thế giới. Thế thì dựa trên cái hai cái hư vọng đó, cái hư vọng năng kiến và cái hư vọng đối tượng thật kiến, mà thành ra thế giới và chúng sanh. Vì mê không nhận được cái tánh viên minh vốn sẵn có, cho nên sinh ra hư vọng. Cái tánh viên minh vốn có của mọi người mà mình mê muội đi, sinh ra cái nhận thức của mình là phần nhiều trong cả ngày đều là hư vọng hết. Cái chỗ này là cái chỗ khó nhận. Chừng nào mà chúng ta nhận thấy rằng cái nhận thức của chúng ta hàng ngày đều là hư vọng hết thì chúng ta là trên con đường tu, trên đường trở về chúng ta có những cái bước đi đáng mừng rồi. Thật sự hằng ngày mình vọng kiếm không, sống có ra cái gì? Nói thì nó giống như là ta gọi là mình bi quan, mình yếm thế mà. Nhìn bằng con mắt của người đời lạc quan á, đang trên đà công danh quyền lợi mà nó sung mãn á, thì ta nói mình là tiêu cực là yếm thế. Nhưng mà thật sự mình nhìn bằng con mắt đạo chân chính, hoặc là không phải nhìn bằng con mắt đạo mà nhìn bằng con mắt của những cái người mà bị sa cơ thất thế, bị thất sủng, bị xuống dốc trong công việc làm ăn, thì lúc bây giờ mới thật sự nhìn thấy thế giới và nhân sinh này, trong cuộc sống này thật sự là chẳng ra gì. Nhưng mà lúc mà ta lên danh vọng địa vị, ta đang lên ào ào mỗi ngày, ta làm vô bạc trăm triệu bạc tỷ đó, mà nói cái chuyện mà thế giới, cuộc sống nhân sinh thế giới này là mộng, là không có đáng, không có gì đó, thì họ không bao giờ chịu đâu, mà khịt mũi họ cười đấy. Do chỗ đó mà cho nên là có khi người ta không biết gì trên, mà người ta nói đạo Phật là cái đạo của khổ. Nó giống như là mỉa mai rằng đạo Phật là cái đạo mà tiêu cực yếm thế vậy. Nhưng mà thật sự câu đó không phải là mỉa mai, mà nó là trở thành thật sự. Cái người mà lạc quan, mà công danh địa vị tiền tài ngôi như nước, công danh địa vị lên ào ào, là nói chuyện đạo Phật với họ không ăn thua, không có nghe, không có tin tưởng gì hết. Mà cái người mà bị xuống dốc, bị suy sụp về như mắt, thì nói đạo Phật với họ, họ kể từ đó có thể tiếp thu, để bắt đầu tỉnh thức, có thể sống theo chân lý được. Cho nên gọi là đạo Phật là đạo cứu khổ, một cách cạn cợt như thế cũng không sai. Dù họ chưa đi sâu, nhưng mà nó giống như là cái chỗ dựa tinh thần. Hay nói một cách mà nghe có vẻ cũng mỉa mai, đạo Phật lúc đó nó trở thành như là một cái liều thuốc an thần, để cho những cái cơn bệnh mạch căng thẳng thần kinh cực độ, cái đau khổ vô cùng. Nhưng mà quay về nương tựa với đạo Phật thì lúc đó chưa hiểu gì sâu đâu, giáo lý chưa sâu, chưa cần phải hiểu gì sâu lắm đâu. Nhưng mà nó trở thành cái liều thuốc an thần, nó tấn cái cơn bệnh nhất thời, cũng rất là hữu hiệu. Thành ra ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ cũng có cái hay. Hiểu sâu thì nó lại nó có giá trị sâu sâu, mà hiểu cạn thì nó cũng như là một liều thuốc an thần, cũng đâu phải là không cứu khổ. Cho nên ông đó giảng ở bên Tiền Viện có đức, có người hỏi có vẻ cũng là mỉa mai á, đạo Phật có phải là một đạo cứu khổ và nó có phải là nó là một cái thuốc an thần không? Thì đâu có ngại gì mà tôi không dám trả lời rằng nó là, nếu muốn hiểu nó là thuốc an thần cũng được. Bởi vì trên thế giới này mà cái ông bác sĩ nào giỏi nhất mà không biết sử dụng thuốc an thần là bác sĩ ngu, không là bác sĩ được. Bởi vì thuốc an thần cũng là một cái thứ tấn, khi người ta cái cơn bệnh nhặt là phải dùng thuốc đó tấn thôi, đâu phải là thuốc bỏ. Vì đông y của người ta phải chữa đúng chính cách trị bệnh mà hạn, lúc nào cần ra thuốc hạn, xong cũng là một cách chữa. Hạ là cho sổ ra, thổ, bổ, thanh, ôn, tiêu, sát, tấn. Thế thì thuốc tấn là cái loại thuốc an thần, cũng là một cách chữa bệnh đấy chứ, không phải là bỏ đâu. Vấn đề là phải sử dụng cho đúng, đúng lúc và đúng liều. Cho nên là đạo Phật nó ngộ vậy, hiểu sâu thì nó có giá trị sâu, còn không nó là liều thuốc an thần cũng chẳng sao cả. Vì mê không nhận được cái tánh vương minh vốn sẵn có, cho nên sanh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tự thể, không có chỗ gá nương, do vậy cho nên mất ý trở về chân, làm cho chân quá ra vọng. Châu cha ơi, cái chỗ này nó sâu lắm. Cái vọng không có chỗ gá nương, cho nên là việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh là vậy đó. Cái vọng nó không có thật tánh, nó không có tự thể, nó không có chỗ gán nương. Cho nên một con người mà tham cực độ, sân cực độ, si cực độ mà tìm hết trong con người này, bất cứ một ông bác sĩ giải phẫu nào tài ba nhất trên cái vũ trụ này, hay là một đông y nào tài ba nhất trong cái vũ trụ này, cũng không làm sao mà tìm ra cái tham sân si cực độ đó ở đâu trong con người, không tìm ra được. Điều đó biết rằng là cái vọng là nó không có tự thể và nó cũng có chỗ cá nương. Tấm người vọng không có tự thể. Cái câu nó đơn giản như thế mà phải tư duy cho kỹ nó thấy không chỗ cá nương. Cho nên mong ấy trở về chân, làm cho chân trở thành vọng. Mong ấy trở về chân, làm cho chân trở thành vọng. Cái này là để ý cảnh giác vô cùng nữa nha. Phật tử mà không khéo mà cứ mong ý mà cầu chân là không có được đó. Bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân. Không vọng thì tức là chân rồi, chứ đừng có cầu chân. Không ác thì tự nó thành thiện rồi. Không làm những cái điều tội. Cái tội đây phải hiểu đó là cái nguyên nhân của đau khổ. Không làm những điều tội, tức là không làm những cái điều gì mà thuộc về nguyên nhân đau. Đau khổ thì tự nó thành phước. Mà chữ phước ở đây có nghĩa là nó là cái kết quả của những cái nguyên nhân an vui. Để ý cái này nè, phước là gì? Phước là kết quả an của cái nguyên nhân, của cái hành động, của cái nguyên nhân hành động an vui. Thì phước là cái kết quả đó. Chứ phước không có là cái gì hết. Không làm tội thì nó là tự nó là phước. Nghĩa là không làm những nguyên nhân đau khổ thì tự nó thành những cái nguyên nhân ác. An vui thì nó có an vui, mà có an vui gọi nó là phước vậy thôi. Ý cái chữ chỗ này là mấy mươi năm trời tôi mới tìm ra cái chữ tội là gì, phước là gì đó. Tôi nói thật cái này chú, cho nên bây giờ tôi vẫn còn học hoài. Các vị học nghe vậy là các vị nhiều khi có vị nói thuộc kinh hết rồi không có nghe nữa. Chứ tôi bây giờ đó mà lâu lâu tôi mới phát hiện ra được một chữ mà tôi mừng muốn chết luôn á. Cái chữ tội hồi đó bây giờ không ai nói được chữ tội là gì. Người ta tưởng tượng thành tội có nghĩa là mình làm điều đó rồi nữa mình chết xuống âm phủ rồi quỷ sứ rồi nó đánh này kia. Nói tầm bậy tầm bạ. Quỷ sứ nào ai trả lương cho nó ở làm cái việc đó? Ông nào mà ngồi dính dưới bên cái cõi vũ trụ bao la này để mà trị tội người ta mà mắc mớ gì mấy ông, mà mấy ông phải trị chứ. Không ai trị cái đó. Mà cái chữ tội đây có nghĩa là mình làm những cái nguyên nhân đau khổ thì nó kết thành cái quả khổ. Chữ phước đây là mình tạo cái nguyên nhân an lạc thì nó kết cái quả trở thành là an. Cái quả an lạc tức là phước đó. Chứ đâu có là cái gì khác nữa đâu. Thành ra là phải thiền định mấy mươi năm trời tôi mới tìm ra từ chữ vậy đó. Hồi nãy tôi ngồi trên xe nè, mà tôi thiền định tôi nhớ tôi cười mình à. Tôi học tử vi hồi nghĩa là mấy chục năm trước à, mà tôi đọc nát sách tử vi hết, mà không có một ông nào mà nói một cái chữ mà trúng, đều nói bậy giống nhau, nó ná nhau và hoặc bậy cất. Là giáp tí ức thử thì hải trung kim à, thì họ nói hải trung kim mà các nghĩa được rồi. Binh thần đinh mão thì lương trung quả, mậu thần kỷ tỵ đại lâm mộc, vân vân. Cho tới canh thần tân tỵ thì bạch lạp kim. Người nào tuổi canh thần tuổi tân tỵ là cái mảng kim, mà kim thuộc về bạch, bạch lạp kim. Bạch lạp kim thì người nói là kim này là kim cái chân đèn, người nói là cái kim mà người ta vẽ cái chất kim nhũ để vẽ trong mấy cái đèn cày á. Mà nó bậy không vậy, từ sách tử vi này qua sách tử vi nọ. Tôi mà tôi gặp được cái chữ này là cách đây mới có chừng nửa năm. ghê vậy đó, nghĩa là cả 60 năm trời, 50 mấy năm trời mới tìm ra được cái tiểu bạch lạc tìm để mà cười mình, cười nhất mình ra. Bạch lạc kim là một cái thứ kim loại hỗn hợp, một cái thứ hợp kim là chì và nhôm, người ta pha lại cái thứ đó để hàn, họ thiết cái làm hàn ấy, lên tấm hàn hàn họ thiết. Kim loại mà cái loại hợp kim chì và nhôm gọi là bạch lạc kim. Mò mà trúng mà tình cờ mà đọc tự điển mà thấy được một chữ tôi nó mừng mà nó cười vậy. Nó cười rằng hồi đó bây giờ nó đúng rằng là phải nói rằng tôi thiền định mấy chục năm trời, niệm hoài các nghĩa thế nào tôi chuyển bạch lạc kim này cho nó ổn đây, mà các nghĩa cũng không được. Còn bao nhiêu thất tử nhi, bao nhiêu ngọc hạt thông thơ đều nói bậy hết. Gần đây mới tra ra chữ thì phát hiện ra là gần hết cuộc đời. Cho nên tôi có những cái học mà tôi sung sướng đi học hoài mà tôi không thấy chán gì cả. Giờ còn cái vụ nữa, thầy bói thầy tướng này tôi nói bậy bạ dữ lắm, mà lượm cũng vài chục ngàn, ba chục ngàn miếng lá đó rồi vậy. Thậm chí tự nhiên giỡn bậy bạ bán tết cái này cũng còn miếng 2 ngàn, in ra có 2 cái bạc. Vấn đề mà kim khắc mộc đó, đâu phải kim nào cũng khắc mộc. Thí dụ như bạch lập kim mà đại lâm mộc thì là nó có tương quan gì đâu mà nó khắc mộc chứ. Thí dụ vậy. Nhưng mà ố thôi, học ba trận ba nhấn là mày làm bà là cũng nói là cũng kiếm tiền vậy, nuôi sống lây lấp qua ngày được. Mong ấy trở về chân, làm cho chân quá ra vọng, không vọng tức là chân. Đừng mong ý trở về, hay những lớp mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Đừng mong ý trở về này, tôi nhất chỉ trở về mở đóng ngoặc kép để cho người đọc để ý rằng đừng có trở về đâu cả. Mong ý trở về Niết Bàn là các vị đã sai rồi. Mong ý trở về với cảnh giới Phật tiên thanh tịnh nào đó sai rồi, không có về đâu hết. Hãy các vị không vọng thì các vị ở đâu là các vị chân ở đó. Các vị ở đâu mà không có phiền não vô minh là các vị có Niết Bàn ở ngay cái lúc đó, chứ không phải chờ chừng nào nữa mới có. Học đạo Phật là phải học như vậy đó. Không làm ác tất nhiên các vị là thiện, không làm tội là các vị là đã coi như là tự có phước rồi. Không vọng là tự chân rồi. Đừng mong ý trở về chân làm cho chân quá ra vọng, bởi vì đâu có cái chân nào nữa. Do vậy mà Quyền Giác Thiền Sư đến lúc kết ta dám nói rằng bất cừ vọng tưởng bất cầu chân. Ta phát hiện ra rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên trong sáng, không có một cái nhĩ mô nào. Vì vậy cho nên là diệt trừ hết quá giải, biết cái cách mà quá giải được phiền não vô minh rồi thì là Phật tánh nó hiện ra thôi. Giống như là hãy nước trong hết sao động thì tan hiện, hết mây tan hết đi thì mặt trời hiện. Phiền não vô minh mà hết rồi thì Phật tánh hiện, vậy thôi, chứ không có tìm đâu nữa. Thành ra những ý đó là ý của Đại Thừa Tư Tưởng mà làm cho người ta tu hành rất là dễ. Đừng mong ý trở về, hay nguyện ước mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Vì không nhận thức chân lý cho nên thế giới và chúng sanh với vốn không phải sanh, cho là thật có sanh, vốn không phải thật trụ, cho là trụ. Thế giới là đâu có thật trụ đâu. Có nghe tin tức thế giới, cho nên là cái người mà tư duy quán chiếu là nghe tin tức thế giới, là thiền vô số trong đó. Trong một buổi nghe tin tức thế giới mà biết thiền, một buổi nghe tin tức của Đài Loan, của Việt Nam cũng vô số cái để cho mình thiền. Mà tin tức thế giới thì ta báo cho mình biết nhiều cái hơn. Đất chuyển chỗ này, động chỗ kia, mưa đá chỗ nọ, rồi sụp đổ chỗ kia, rồi giết chóc nhau chết như rã như rã. Thành ra cuộc đời nó có ra gì đâu. Nó là sanh là diệt, diệt sanh vậy đó, sanh sanh diệt diệt vậy đó. Không phải thật trụ, cho là trụ. Không phải tâm, cho là tâm. Không phải pháp, cho là pháp. Vì vậy cho nên là Phật dạy là tu sửa tâm. Dạ tu sửa tâm. Mà nếu mình chấp cái tâm của mình là mình bị kẹt rồi. Mình chấp mà tìm cái tâm để mà sửa ra là kẹt rồi, không tìm ra được cái tâm đâu. Cho nên người ta dám tuyên bố là tam thế cầu tâm, tâm bất đắc. Khi mà ta phát hiện ra chân lý quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, kinh Kim Cang Bát Nhã nè nói rằng tu tâm, nhưng mà đừng có tưởng rằng tìm cái tâm để mà tu. Có nói rằng tu tâm thì thật ra đừng có mong tìm nó. Quá khứ tâm tìm cũng có, tâm hiện tại tìm cũng có, tâm vị lai tìm cũng không có. Chỉ cần biết cái tiêu chuẩn nào là ác và nguyên nhân ác thì đừng làm, có nghĩa là mình đừng làm cái điều tội. Bởi vì nguyên nhân mà ác thì nó sinh ra cái quả khổ gọi là tội. Chỉ cần biết cái nguyên nhân nào là thiện để nó sinh ra cái quả an vui gọi là phước, thì cứ như vậy mà làm thôi, chứ còn đừng có tìm tâm gì hết á. Bao đời tìm tâm, tâm có, đem tâm tìm vọng, vọng cũng không luôn. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, mà tương tâm mất vọng, vọng nguyên vô. Tìm tâm trong ba đời, quá khứ hiện tại như lai đều không có tâm. Thì lấy cái tâm mà đi tìm cái vọng để mà giết vọng với gì, rồi lại cuối cùng là cái vọng là cái pháp vô trụ, mà làm sao có. Đem tâm tìm vọng, vọng cũng vốn không. Khi mà biết được vọng nguyên vô xứ, tức bồ đề, biết được cái vọng nó không có cái chỗ, không có gốc, thì đừng để cho nó tác động hoành hành nữa, chỉ cần biết nó mà thôi. Thị tắc dân viên chơn đắc đạo, tới đó là cái người đạt, tới đó là cái người đắc đạo rồi, được đạo rồi. Không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Nói tới cái chỗ mà không phải pháp cho là pháp, thành ra là người ta thường thường ai cũng nói Phật nói pháp ha. Phật nói rằng giảng pháp, tất cả pháp, rồi Phật cũng thuyết pháp trong 9 năm. Nhưng mà nói là nói vậy chứ Phật đâu có thuyết pháp gì. Tại vì chiều ý chúng sanh mà nói vậy thôi. Cái sự vật cứ sanh như vậy, cái trụ như vậy, cái gì như vậy, nó diệt như vậy, không có cái gì để đáng nói cả. Cũng như là cái con người như vậy đấy, mình gọi là con người mà, thì Phật cũng gọi là con người. Chứ còn thật sự là con người không phải là con người. Cẩn thận trong kinh điển ta gọi là sát thủ thú. Tức là cái như vậy đó, cái dáng vẻ như vậy đó, nó có tứ chi, nó có ngũ quan như vậy đó, thì nó thường thường tạo nghiệp để cái luân hồi trong sáu nẻo vậy đó, thì cái đó gọi là con người. Thì lúc thuyết pháp Như Lai cũng nói đó là con người vậy thôi, chứ thật sự là không có cái pháp gì hết đó. Nói không có cái gì đúng. Chỗ này là cái chỗ vô cùng tế nhị sâu sắc, là cái người mà chỉ có cái ở trong thiền định lâu ngày mới thấy cái này, mới thấy cái hay. Cho nên tôi giảng nhiều khi rồi tôi nằm rồi tôi cười mình, tôi có khi tôi hết hồn. Hết hồn biết tôi nói thật sự, bởi vì tôi có về nhà quê tôi ở thật sự rồi, tôi biết. Tôi mới nhớ thật là những cái mà tôi nói này là người ta nói tôi khùng rõ ràng á. Ở đây là các vị nghe lâu rồi, các vị còn nắm được phần nào là có gì là đạt tới, có tư duy không? Chứ mà thật sự mà nói chuyện này về nhà quê nói là họ nói mình khùng, không bao giờ ta nghe nổi. Mình có khi tôi cười mình, tôi quảng lên là tính dẹp không nói nữa, hết chấm thôi. Cái gì dặn dặt về mà nó không hết là sao? Vậy mà tới cái lúc rồi mà nó không có pháp gì hết. Mà nói không pháp là tôi nói cái ví dụ đó là các vị để ý đấy nha. Phật không có nói pháp mà, Phật phủ nhận đàng hoàng, Phật không có nói pháp. Chẳng hạn như bây giờ nói là đây là con người, nói về có trúc đâu. Mà tôi đã nói với đại chúng là trong như thức học người ta gọi con người này là ta không gọi là nhân. Thay vì nói nhân vô ngã, đó là tạm nói chiều ý cho mọi người mà nói, chứ không phải là nhân vô ngã, mà nó là sắc thủ thú vô ngã mới trúc. Ghê như thế. Bởi vì tất cả chúng ta gọi là nhân, là người, thì ta không phải người, không phải nhân gì cả. Bởi vì người là cái gì? Không có cái gì là người hết rồi. Đem phân tích ra từ sợi lông, từ tóc, từ móng, từ mắt, mũi, tai, chân, tâm, can, tỳ, phế, thận, tứ chi, ngũ quan, cái nào là người? Không có cái gì là người. Thế thì là bây giờ là nói một cái câu mà cấn thân hơn nữa ta gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú vô ngã tức là cái này nè. Toàn bộ cái này là vô ngã. Hỏi sát thủ thú là cái gì? Là tức là các nghĩa đen, nghĩa là cái mà nó thường thường, nó tạo nghiệp, rồi nó chịu quả báo ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, cái đó vô ngã. Cái thường thường mà nó tạo nghiệp để rồi nó chịu cái quả báo ở trong lục đạo luân hồi, cái đó vô ngã. Nhưng mà nói cho cái người bình thường dễ hiểu, người ta gọi là nhân vô ngã, tức là người, con người là vô ngã, là không chủ tể, không thượng nhất, không tự tại, không cắt đáng. À, nhưng mà nói nhân vô ngã là nói đó là cấp 2 rồi, chứ không phải là người tuyệt vời đâu, đã hạ thấp rồi. Mà nói đúng về giáo lý mà thật cẩn thận là phải nói là sát thủ thú, tức là cái đó, cái mà cái dạng vẻ mà ta gọi là người đó, thường tạo nghiệp để chịu quả báo trong sáu nẻo luân hồi, gọi là sát thủ thú. Còn pháp cũng vậy đó, pháp vô ngã. Thì cái chữ pháp đây là nó cũng có, không có là cái gì cả. Pháp là ta gọi nó là nhâm trì tự tánh quỷ sinh vật giải, nghĩa là cái mà nó tự duy trì cái đặc tính của nó để cho người ta trông vào, người ta không lầm lẫn cái này lẫn cái lộn cái kia. Ta nhìn thấy nó là nó, mà nó không làm lẫn cái này với cái này, nó không làm lẫn cái này với cái này, không làm lẫn cái này với cái này, nghĩa là những cái lá và cái bông này. Thế thì là mỗi cái gì ta gọi là một pháp. Thế thì chỉ pháp tình nghĩa là nhâm trì tự tánh quỷ sinh dịch giải, chứ thật là pháp chẳng có cái gì cả. Nói hết giờ rồi. Giờ những cái này nó sâu sắc quá, vậy là nghe từ từ cho nó vui, để nó thâm nhiễm lần lần. À, chúng là ở bên cái bệnh viện Quảng Đức á, tôi chỉ có thể hỗ trợ bên đó cái buổi giảng tháng thứ bảy mà thôi, giảng cho giảng sư á, cái khóa bồi dưỡng giảng sư tôi chỉ có giảng cái sáng thứ bảy, cái buổi chiều là tôi không có thời giờ. Thành ra các vị đừng có, khi mà thấy trên cái bảng mà thì đừng có dội mà tưởng tượng rồi ngày đó của tôi không có, buổi chiều bên đó không có. Chỉ có cái buổi chiều mà trả lời đó, đó là câu hỏi là trong một tháng có một lần á, thì cái đó vẫn còn giữ buổi chiều chủ nhật. Còn cái điều thứ bảy là không có thì giờ làm cho nổi. Các vị đừng có tưởng rằng mấy bữa đó có câu giảng mà đến.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thiện nam vô phần đoạn văn môn vô lượng thệ nguyện ngọc Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Sau đây là phần thâu thêm.
À, nếu mà các vị mà chỉ học một bộ nào đó rồi các vị nắm một pháp môn nào đó các vị tu thôi đó, thì khi mà các vị đụng chạm đến cái thực tế của các ngoại đạo, của các tà giáo, các cái học thuyết khác, các vị không đủ sức mà các vị đối đầu để mà đà đối thoại với người ta. Mà nếu không đủ sức đối đầu đối thoại với người ta đó thì là tự mình thấy cái đức tin của mình bị lung lay đi, bị lung lay đi, mình có thể bị phố chuyển đi. Vì vậy mà cho nên phải học nữa và học mãi, học cho tới khi nào mà trí huệ biện tài thành tựu được vô ngại rồi là các vị nghe ngoại đạo tà giáo nói nửa câu là các vị đã biết cái bụng của họ là cái gì tổng rồi. Cho nên không bao giờ các vị sẽ bị lầm lạc được nữa. Nghe nói chưa hết câu là ta biết cái bụng của họ là cái gì tổng rồi, muốn nói cái gì, âm mưu gì nữa cơ. Do đó mà cần phải học nhiều là vậy đó. Học nữa và học mãi. Và lại nữa là ta gọi là văn thì ôn mà võ thì luyện. Người học võ là muốn trở thành võ sư là phải luyện mãi thôi. Còn người học văn mà muốn cho nó thâm nhập á, thì là phải ôn thôi. Vì vậy mà ta phải học hoài á. Các vị phải nghe hoài. Còn như tôi vậy là tôi cũng chỉ phải học hoài thôi. Học hoài nó mới thâm nhiễm cái giáo lý rồi là các vị khi mình đụng tới những cái môi trường ở bên ngoài, cái nào mà nó sai chân lý là tự động nó phân tích ngay mà các vị không cần dùng tư duy, không cần dùng lý trí mà các vị vẫn biết được. Chừng đó thì cái trên đường tu hành của mình là vô cùng sung sướng, không có sợ sai lạc, không có sợ lầm lẫn, không ai lôi kéo mình được, không ai mê hoặc mình được. Đạo Phật tri túc là tốt, thiếu dục tri túc là tốt, nhưng mà về phương diện học vấn, về giáo lý mà thiếu dục tri túc là không tốt. Nó có cái khác đó. Vật chất phù hoa, thiếu dục tri túc thì rất là hợp đạo, nhưng mà trên con đường mà tu học mà thiếu dục tri túc về cái học, không một bộ kinh nào đó tôi nghe vậy tôi biết là tôi nắm được cái pháp môn niệm Phật rồi là tôi niệm thôi à. Không cần học gì nữa đó, tôi niệm Phật thôi à, như vậy không được cả nha. Mai mốt là gặp cái người ngoại đạo, người ta nói một câu chơi thôi là mình thua đó. Đây là cái chuyện xưa, người ta có ghi kinh điển Phật rồi đấy. Có một vị đó rất là hâm mộ pháp môn niệm Phật, nghe nói rằng là Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu có chúng sanh nào mà niệm danh hiệu của ta từ một niệm tới mười niệm mà khi lâm chung mà không được là Phật và Thánh chúng hiện tượng mà rước về cảnh giới cực lạc thì ta không ở ngôi chánh giác, ta không thành Phật. Nghe cái đệ về cái lời nói đó tôi thắt cái lòng tin, tối ngày niệm Phật hoài, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi. Cái bữa nọ cái một người nọ nó biết cái ý của cái bà này rồi ha, bà đó tên là bà Tư Đức ha. Người đó đi nghe đấy, bà đức bà làm gì mà lem nhem cái miệng bà hoài, bà đức nói chuyện ngang tàn vậy đó. Thì bà nó nổi giận lên liền: cha mày, mày là con nhà ai, mày là thằng con nít mà tại sao tao cỡ vậy mà mày kêu tao bà đức, còn tao niệm Phật mất mấy ông mất mấy cha gì mày mà mày nói tao chứ. Mày kêu tao bà đức này bà đức đó. Thế thì là cái người nọ giác ngộ cho bà một câu: tôi mới kêu tên bà có vài tiếng mà bà giận bà chửi tôi vậy, rồi bà kêu tên Phật Di Đà ngày này qua ngày kia thì ổng giận bà biết cỡ nào mà kể. Bà nghĩ vậy thôi, tôi mới kêu bà đức có vài câu à mà bà giận tôi, bà chửi cha chửi mẹ tôi vậy đó. Con nhà ai không biết dạy này kia ha, Còn bà kêu tên Phật Di Đà, cứ Nam Mô Di Đà Phật, còn bà kêu ngày này qua ngày kia, ông chịu sao thì nổi chứ. Bà không có để cho giờ nào ông ngủ nghe gì tỏi cơm đó. Thế thì bà giận bà lắm đó nha. Giờ suy nghĩ, à cái thằng nhỏ này nói đúng, vậy là không được, vậy là không được niệm nữa. Nó kêu mình tên mình mới vài lần mình còn giận, muốn chi mình kêu Phật Di Đà kiểu này thì đâu ông chịu đâu có nổi. Rồi dẹp, phải không? Đấy là tại vì là mình học chỉ có bao nhiêu đó thôi, nghe được cái câu niệm Phật là được Phật độ giảng sanh thôi. Người ta đưa ra một cái trò đùa nhẹ nhẹ vậy là mình đã phối chuyển rồi đó. Vì vậy cho nên là cái học sâu là học rộng là nó vậy.